Kính thưa hội đồng, cũng vào tháng 7 năm trước, tại Úc Châu, một vị mục sư hướng dẫn chương trình giới thiệu rằng đây là bài giảng cuối cùng của mục sư Thái Phước Trường. Tôi hơi lo. Vì vậy cho nên tôi phải đính chính rằng đây chỉ là bài giảng cuối cùng của tôi trong kỳ hội đồng này. Và tôi cũng nghĩ rằng giờ này cũng là bài giảng cuối cùng của tôi tại hội đồng Pháp này mà thôi. Ước ao tôi cũng còn được Chúa dùng cũng ít năm nữa để có thể học về Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta đã cùng suy gẫm lời của Chúa trong những ngày qua với chủ đề vững vàng trong đức tin. Chúng ta cứ nói đi nói lại về chủ đề này. Nhưng có lẽ bên cạnh cái chữ vững đó, chứ việc chúng ta rất hay đó là vững bền. Có đôi lúc chúng ta vững thì có, nhưng mà chúng ta không có đủ độ bền. Chúng ta vững trong một lúc rồi chúng ta ngã trong cuối đời. Cho nên tiếng Việt chúng ta có cái từ ghép rất hay đó là vững bền. Chúng ta đã đặt nền tảng trên sách Cô-rinh-tô thứ nhất rất nhiều, ngay cả trong câu gốc Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn cuối của chúng ta. Đêm hôm tôi cũng nói đến Cô-rinh-tô thứ nhất. Bây giờ chúng ta dựa vào Cô-rinh-tô thứ nhất để chúng ta nói về chủ đề này. Và tôi cũng nương nơi chính câu thứ 5 mà chúng ta vừa nghe đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất. Và tôi muốn nhấn mạnh đến cái từ mà câu thứ 5 này nói. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Cụm từ mà chúng ta lưu ý ở đây là hãy đợi Chúa đến. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa cho vững vàng trong những tháng năm theo Chúa đã qua. Và ước ao chúng ta tiếp tục vững vàng và bền bỉ, hay gọi là vững bền cho đến cuối cùng. Và điều mà chúng ta ước ao đó là ngày Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại, Ngài vẫn thấy chúng ta được vững vàng. Đó là yếu tố vững bền ở trong đức tin mà chúng ta đặt nơi Chúa. Chúng ta cầu nguyện như vậy để sau hội đồng này chúng ta cứ tiếp tục vững vàng trong ơn Chúa, bền bỉ trong đức tin nơi Chúa để chờ đợi Chúa chúng ta hồi lại. Có lẽ đó là mục tiêu lớn lao vô cùng của mỗi chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ bỏ lại trần gian này nhiều lắm. Chúng ta chỉ đối diện với Chúa bằng linh hồn của mình và linh công của mình. Chúng ta ra đời không đem gì theo được, và qua đời cũng chẳng đem gì theo được. Những linh hồn của chúng ta và công tác thuộc linh gọi là linh công của chúng ta sẽ còn mãi khi chúng ta gặp Chúa. Vì vậy ước ao sau bài giảng này chúng ta cũng sẽ dự tiệc thánh, và không ai trong chúng ta có mặt ở trong buổi tiệc thánh này lại vắng mặt trong ngày dự trái nho mới với Chúa chúng ta. Đó là điều mà chúng ta ước ao. Các bài giảng vừa qua tôi nói 3 điều, mà bài giảng cuối này nói 2 điều thôi, gọn hơn, dễ nhớ hơn. Có 3 điều đáng tiếc mà chúng ta dường như ít để ý. Những điều bất ngờ có thể xảy đến với chúng ta Thứ nhất, Tiên tri Ô-sê đã nói tóc chúng ta bạc lém đém mà chúng ta không ngờ. Như vậy có nhiều người nghĩ rằng mình còn trẻ lắm, mình còn khỏe lắm, mình còn sống trên đất này lâu lắm, nhưng không ngờ rằng mới đây mình già rồi. Đó là cái bất ngờ đối với tiên tri Ô-sê. Cái bất ngờ thứ hai, đó là sự chết sẽ đến với chúng ta. Chúng ta không biết được, phải không? Không biết đến lúc chúng ta đối diện với sự chết, đức tin của chúng ta như thế nào. Sự bất ngờ thứ ba là Chúa Giê-xu Christ sẽ tái lâm. Dẫu chúng ta chưa già, dẫu chúng ta chưa chết, nhưng Chúa sẽ tái lâm. Và sự tái lâm của Chúa sẽ bất ngờ quá đối với nhiều người. Để nhấn mạnh rằng Chúa tái lâm thần linh, thì nhiều đệ tử của Chúa nói rằng Chúa Giê-xu tái lâm bất thần linh. Bất thần linh có nghĩa là không có thần linh. Như vậy thì thêm chữ bất thần linh nghe nó mạnh chứ thật ra nó yếu. Ở Hội Thánh Cà Mau có nhiều hội thánh, và chúng tôi bổ nhiệm một ông mục sư tinh mạnh, thì chúng tôi nói rằng Hội Thánh Cà Mau bây giờ bắt đầu mạnh đấy. Nhưng mới năm rồi chúng tôi bổ nhiệm thêm một thầy truyền đạo lại tinh mạnh nữa, thì chúng tôi thấy tiếc quá, bởi vì Hội Thánh Cà Mau mạnh mạnh thôi. Thêm cái chữ mạnh đó tức là nó hơi yếu, không còn mạnh như trước. Chúa Giê-xu tái lâm thần linh hay là bất thần linh? Quý ông bà anh chị em, thật ra cái nào cũng đúng hết á. Chúa tái lâm thần linh đối với một số người vì không chuẩn bị, nhưng không thần linh tức là bất thần linh đối với những người đã chuẩn bị. Ngay giờ này cũng được, ngày mai cũng được, mốt cũng được, tháng sau, năm tới cũng được, mà 10, 20 năm nữa cũng được. Bởi vì Chúa báo trước cho chúng ta. Chúng ta quay trở về với Hội Thánh tại Côrintô. Côrintô thứ nhất là một trong một môn học bắt buộc của sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại Viện Thần học Nha Trang, cũng như ở tại Viện Thần học bây giờ ở tại Sài Gòn. Một sinh viên phải học về lịch sử Hội Thánh chung, học về lịch sử Kinh Thánh, học về lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, nhưng phải học sách Côrintô thứ nhất, bởi vì trong sách Côrintô thứ nhất đó là tất cả những nan đề được nêu ra và giải pháp cho những nan đề mà Phaolô điều chỉnh cho Hội Thánh. Một Hội Thánh đầy chia rẽ, rất là nhiều quan điểm. Côrintô nó nằm trong một vị trí rất quan trọng trong Thánh Kinh đã có đề cập đến. Đó là nơi tiếp giáp với Á và Âu về thương mại, về nhiều phương diện khác, nhất là tội lỗi dày đầy ở tại Côrintô, nơi rất nhiều thần tượng. Ông Phaolô gửi bức thư Côrintô thứ nhất cho những anh em trong Chúa tại Côrintô bị ảnh hưởng quá nhiều bởi văn hóa, bởi thương mại, bởi mọi tri thức, và nhất là tội lỗi tại thành phố Côrintô, gây biết bao nhiêu chia rẽ. Đến nỗi Côrintô ở trong cái đoạn đầu tiên Phaolô nói anh em đã được ơn rất nhiều, ân tứ được ban cho Hội Thánh Côrintô rất là đặc biệt, nhưng khổ nổi họ không sử dụng ân tứ đó một cách tốt đẹp đem lại sự nghiệp nhất, mà gây nên chia rẽ. Cho nên một đầy tớ của Chúa muốn hướng dẫn Hội Thánh tốt, giải quyết những xung đột trong Hội Thánh tốt, phải học sách Côrintô thứ nhất. Đó là nguyên tắc. Tôi nghiên cứu và dạy sách này lâu lắm rồi, và bây giờ cái chủ đề của chúng ta cũng nằm trong sách này, và bây giờ bài giảng cuối của tôi trong dịp hội đồng lần này cũng nằm ở trong sách này. Hãy đợi Chúa đến.
Sứ đồ Phaolô muốn điều chỉnh cho hậu thánh tại Côrintô nói riêng lúc bấy giờ và cho chúng ta bây giờ những cái nhìn chuẩn xác và sự chuẩn bị thật là đúng đắn. Khi chúng ta đợi Chúa đến, chúng ta phải làm gì? Hai điều thôi. Điều thứ nhất, hãy làm sao đó để đừng quá trễ khi chúng ta đợi Chúa đến. Coi chừng chúng ta sẽ đối diện với bi kịch thứ nhất, đó là quá trễ. Chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ được Chúa tiếp lên trong ngày Chúa Giêsu Đức Tái Lâm, nhưng có thể chúng ta bị bỏ lại vì quá trễ, không chuẩn bị kịp, và ngày Chúa đến thân linh như lưới bủa đối với mỗi chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Triết gia Diogen của Hy Lạp: một ngày kia giữa một chợ đông người lại qua, ông làm một cái gian hàng nhỏ bịt kín hết, không ai thấy bên trong, chỉ có một cửa nhỏ để người ta lách bước vào. Và bên ngoài ông để: tại đây có bán sự khôn ngoan, bán gà, bán vịt, bán đường, bán muối, bán sữa gì đó, đủ thứ. Còn ở đây ông để là bán sự khôn ngoan. Người ta thắc mắc không biết tại sao. Sự khôn ngoan là gì? Giá bao nhiêu tiền mà ông bán? Vì tò mò cho nên nhiều người mua vé rồi bước vào để coi sự khôn ngoan là gì, bán bao nhiêu. Nhưng khi bước vào chỉ thấy trống trơn, không có gì cả, ngoài ra một cái hàng chữ: bất cứ việc gì trước khi làm, hãy nhớ đến cuối cùng của nó. Một câu vậy thôi. Cho nên người này đi ra, cái người kia hỏi: cái gì đó? Vô biết. Cho người ta cứ mua vé đi vô, đi vô, cuối cùng chỉ đọc được có một câu đó thôi: bất cứ việc gì làm thì phải nghĩ đến cùng đích của nó, nghĩ đến cuối cùng của nó, đừng vội hành động để rồi hối tiếc. Phải suy nghĩ trước khi làm, hãy nghĩ đến sự cùng đích cuối cùng của nó để mà làm ngày hôm nay. Đó là lời khôn ngoan của triết gia Diogen. Dĩ nhiên chúng ta không sống mãi ở trần gian này. Tất cả mọi điều của chúng ta đều hướng về mục đích cuối cùng, ngày chúng ta gặp Chúa, bước vào nơi vinh hiển với Chúa, phải không? Cho nên đừng suy nghĩ cạn cợt, hãy nhìn xa hơn. Mọi việc chúng ta làm, hãy nhắm đến cuối cùng đích của nó. Chúa Giêsu đã giáng sinh, Chúa Giêsu đã chịu khổ, Chúa đã chịu chết, Chúa đã sống lại, Chúa đã thăng thiên. Bây giờ một biến cố rất là quan trọng để kết thúc, nối kết những biến cố đó, đó là Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Chúa sẽ kết thúc đế quyền trên đất, Ngài sẽ ban thưởng cho những kẻ thuộc về Ngài. Tất cả chúng ta đều trông đợi Ngài Chúa Giêsu trở lại. Phaolô nhắc hội thánh Côrintô ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay: hãy đợi Chúa đến. Coi chừng bi kịch thứ nhất sẽ đến với chúng ta, đó là quá trễ. Chữ quá trễ ở đây có nghĩa là chúng ta không chuẩn bị kịp, chúng ta đánh giá sai, đồng hồ chúng ta trật. Một ngày kia có một anh đi đến bến xe, anh đi rất thong thả, không vội vàng gì, bởi vì anh nói rằng còn dư thì giờ, còn nửa tiếng nữa xe mới chạy. Nhưng khi anh đến, anh nói rằng: ủa, tại sao bến xe làm việc bất cẩn, không ra gì? Tôi mua vé 9 giờ mà mới 8 giờ rưỡi xe chạy mất rồi, tính làm sao? Đền bù cho tôi như thế nào? Nhân viên ở tại đó hỏi: anh biết giờ này mấy giờ hay không? 8 giờ rưỡi. Anh hãy nhìn lên cái đồng hồ của bến xe chúng tôi, đồng hồ này luôn luôn chính xác. Bây giờ là 9 giờ 15 phút. Xe chạy 15 phút rồi. Nó ủa, đồng hồ tôi mới 8 giờ rưỡi. Coi lại đồng hồ của anh đấy. Đồng hồ anh chắc nó mệt quá, nó chạy chậm. Và điều thực tế anh bị bỏ lại. Nhưng anh vẫn còn cơ hội để mua vé 10 giờ. Nhưng Chúa Giêsu tái lâm chúng ta trễ, không còn vé nào khác. Dẫu cho trong giáo lý thần học về Chúa Giêsu tái lâm, về tận thế, hay là một môn gọi là lai thế học đó, có nói đến những người bị bỏ lại số phận chứ ra sao, cái xác suất để được cứu lớn ít vô cùng. Bởi vì có nhiều người sẽ bị giết, không thờ lại con thú thế này thế kia, vẫn có thể, nhưng rất khó cho những người bị bỏ lại. Cho nên ở đây chúng ta hãy coi chừng có thể cái bi kịch quá trễ đối với chúng ta. Hãy đợi Chúa đến. Và trong khi chờ đợi Chúa Giêsu trở lại, xin Chúa giúp cho chúng ta hãy hành động kịp lúc, đừng bị trễ. Một trong những người được Chúa khen đó là Mary, một người đã sức dầu cho Chúa trước khi Chúa chết. Chúa nói rằng Mary làm việc rất tốt, hễ chừng nào tin lành còn sao giảng thì việc này còn được nhắc nhở. Nhưng trước đó cái ý quan trọng, ngươi đã sức xác cho ta trước. Chúa Giêsu nói câu đó có ý nghĩa hết sức là quan trọng, bởi vì rồi đây không ai có thể sức xác cho Chúa được, mà Mary đã làm việc đó. Như vậy việc của Mary làm có tính cách tiên tri, sức xác cho Chúa, và vẫn còn nhắc nhở. Nhưng cái đánh giá của Judas Iscariot nói rằng uổng quá, tại vì chai dầu đó được đánh giá là khoảng chừng 300 denier. Như chúng ta biết là một ngày một người làm công có một denier thôi, mà 300 denier nếu mà làm công suốt cả năm để dành mới mua được có một chai dầu đó, tự nhiên đập bể là sức xác cho Chúa, uổng quá. Đánh giá của ông Judas Iscariot quá tệ, cái gì ông cũng quy thành tiền hết trơn á. Và Chúa Giêsu đã điều chỉnh cái nhìn sai của Giuđa, khen ngợi cái nhìn và hành động của Mary. Đạo đức của thế gian là người đối với người, nhưng đạo đức Cơ Đốc là người không phải đối với người mà đối với Chúa, và không phải nhìn với thế giới hiện tại mà cả thế giới tương lai. Xin Chúa cho chúng ta hãy những tầm nhìn của chúng ta về phía tương lai để đợi Chúa đến. Những gì làm ngày nay được thì đừng để ngày mai. Đó là điều mà chúng ta thấy được ở trong Kinh Thánh, rất nhiều hình ảnh mà chúng ta không có thời giờ để có thể nhắc nhở trong buổi sáng hôm nay. 10 người nữ đồng trinh đi ra đón rước chàng rể. 10 người đều được đủ tư cách giống nhau, nhưng phân làm hai loại, đó là người nữ khôn và 5 người nữ dại. Khôn dại khác nhau ở chỗ nào? Ở chỗ là chuẩn bị dầu ở trong đèn. Người nữ nào cũng có đèn và dầu giống nhau, nhưng mà chàng rể chưa kịp đến, cho nên dầu tầng lần lần nó vơ đi, đến khi nó cạn tắt. Người nữ khôn chuẩn bị dầu và thức tỉnh, còn người nữ dại không chuẩn bị dầu mà ngủ gục. Khác nhau ở chỗ đó. Cho nên khi hô chàng rể đến kiểm tra thấy không có dầu còn đủ, chạy ra chợ mua trở lại, thì chàng rể rước 5 người nữ khôn vào tiệc cưới, mua dầu xong chạy đến gõ cửa không mở. Đó là số phận có thể của chúng ta. Coi chừng quá trễ vì chúng ta không chịu tỉnh thức, không chuẩn bị những điều cần thiết. Chúng ta không biết ngày nào Chúa Giêsu trở lại. Chúng ta không phải chỉ vững vàng hôm nay mà phải vững bền cho đến cuối cùng để đợi ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Đây là một thách thức rất lớn. cho mỗi đời sống của chúng ta. Tôi không biết chúng ta có thức tỉnh đủ để đợi chùa chờ Chúa Giêsu Christ tái lâm hay không. Trong sách Chuyên Đạo đoạn 12 câu 1 có lẽ chúng ta đã học từ lúc còn nhỏ ha. Hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi sau khi những ngày gian nan đến, phải không? Không. Hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng. Ở đây muốn nói trước khi những ngày gian nan, những ngày không vui trong cuộc đời chúng ta, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa. Chớ e quá trễ đây. Trong sách Truyền Đạo đoạn 10, hôm qua chúng ta có đọc phân đoạn đó, có một câu nói rằng nếu ếm chú sau khi bị rắn cắn không còn hiệu quả, phải ếm chú trước khi bị rắn cắn kìa. Cho nên có biết bao nhiêu những điều chúng ta phải làm trước, phải làm trước, phải làm cho kịp, kẻo e sẽ có bi kịch quá trễ đến với đời sống của chúng ta. Hãy vững bền trong đức tin để chờ đợi ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Đó là điều thứ nhất. Kẻo e cái bi kịch trễ quá sẽ ập đến trên đời sống của chúng ta đây. Chúng ta không chuẩn bị kịp đâu. Ba tôi có một người anh họ, cũng họ Thái, một cha khác mẹ. Ba tôi rất thương người bác này, và tôi cũng biết khi tôi lớn lên. Ba tôi có kể một câu chuyện rằng bác tôi có lúc nghèo vô cùng, xin lỗi, nó không có một bộ thứ hai, bộ đồ thứ hai để mặc nữa đó. Cho nên đi làm suốt ngày, có chừng vài tuần mới giặt bộ đồ đó, tiếp tục đi làm, nghèo lắm. Ba tôi lúc bấy giờ là chủ tiệm vàng, lên Sài Gòn gặp bác tôi trong hoàn cảnh như vậy đó. Nhưng một điều rất là đáng buồn là ba tôi mua hết đồ đạc rồi, chỉ đủ có tiền về xe thôi, làm sao mà giúp được cho bác tôi. Nhưng mà nhớ lại, à, có một chỉ vàng mang ở đây. Ba tôi suy nghĩ rằng cái chỉ vàng này đối với ba tôi không có giá trị gì đâu, nhưng đối với bác tôi quá lớn là. Cho nên ba tôi nghĩ rằng bây giờ mình tháo cái chiếc nhẫn này ra, à, rồi tặng cho anh của mình trước khi từ giã, rồi ngủ lại một đêm, sáng mai để tặng cho anh của mình. Rồi ba tôi gỡ ra định chuẩn bị để có thể tặng cho bác tôi, nhưng mà nghe pháo kích rầm rầm rầm, chà thôi, giữ chắc ăn hơn, bỏ vô. Cứ suy nghĩ rồi lấy ra, thôi để vô, mình lo cho mình tốt hơn. Nhiều lần như vậy, cuối cùng để vô, bắt tay không thôi, về. Về tới nhà bình yên, ở nhà thì vàng bạc thiếu gì một tiệm vàng mà. Ba tôi bắt đầu hối tiếc, tại sao lại không tặng cho anh mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo một cái chiếc nhẫn này. Tiếc nhưng mà kỳ cục vậy. Rồi lâu lắm, mười mấy năm sau mới gặp lại. Ba tôi nói rằng gặp lại lần này là không phải cho một chỉ mà cho một lượng, hai lượng vàng. Nhưng lần gặp thứ hai, bác tôi làm thầu khoán trong ngân hàng gửi mấy triệu bạc hồi đó đó, lớn lắm. Cho nên ba tôi có cho một ký vàng cũng chẳng có ra gì hết. Ba tôi khuyên tôi rằng, con ơi, những gì làm được hôm nay đừng để ngày mai. Bởi vì nếu cần xin thì bác tôi cho ba tôi mấy ký vàng thì có. Một chỉ vàng không là gì hết. Ba tôi luôn nhắc con hãy nhớ câu chuyện thật của ba. Đừng làm việc gì mà không suy nghĩ đến cùng đích của nó. Việc gì làm được hôm nay hãy làm, vì ngày mai chưa chắc có cơ hội. Sẽ có bi kịch quá trễ đối với tất cả mọi chúng ta. Nhưng chúng ta đi buôn này có chứng lời chứng lỗ. Chúng ta trễ xe này còn xe khác, mà bi kịch trễ quá trong ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm, đó là một bi kịch đời đời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta đừng hành động quá trễ Và khi cửa đã đóng lại rồi, những cơ hội hầu Chúa ở trần gian này có thể hiếm hoi, nhưng mà vẫn còn đến giờ thứ 11 cho chúng ta. Nhưng khi Chúa Giêsu Christ tái lâm, chúng ta bị bỏ lại, đó là một biên kịch. Tôi bảo đảm sẽ có rất là nhiều người bị trễ trong ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Cho nên khi chúng ta đợi Chúa đến, hãy coi chừng kẻo có bi kịch quá trễ đối với chúng ta. Điều thứ hai, cái bi kịch thứ hai đó là hãy coi chừng kẻo quá sớm đối với chúng ta. Đây là điều Kinh Thánh nói. Chúng ta đọc lại câu thứ năm: vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Người thì sẽ bị trễ trong khi đợi chờ Chúa đến, nhưng có người lại bị sớm quá trong khi chờ đợi Chúa đến. Ở đây sứ đồ Phaolô nói chớ xét đoán sớm quá, đừng thay mặt Đức Chúa Trời mà kết luận về cuộc đời của anh em mình. Hãy đợi Chúa đến, Ngài sẽ làm việc đó. Ông Giô-sép vì các anh bán qua Ai Cập, bị đối xử không công bằng và bị biết bao nhiêu những nỗi buồn bã gian truân, rồi cuối cùng được lên chức tể tướng, chỉ dưới Pharaoh là vua mà thôi. Giô-sép rất buồn, nhưng ông không bao giờ có ý định trả thù. Nhưng rồi mọi việc đưa đẩy, một ngày nọ chính những người quăng mình xuống hố bây giờ xuất hiện đây. Đây là cơ hội để trả thù, quá dễ dàng phải không? Nhưng ông Giô-sép nói sao? Tôi há thay mặt Đức Chúa Trời mà xử đoán anh em sao? Không, họ sợ Giô-sép trả thù, cho nên họ đặt điều họ nói với Giô-sép rằng lúc cha chúng ta còn sống có dặn thế này dặn thế kia, thôi em tha thứ đi, đừng trả thù. Họ đã lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử của Giô-sép. Không, Giô-sép không bao giờ làm việc đó. Giô-sép biết mình phải làm gì ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Trước nhất vô nhà Phô-ti-pha, Phô-ti-pha giao hết mọi công việc của ông cho Giô-sép quản lý, phải không? Quản lý tất cả mọi sự, ông chỉ biết phần ăn của mình thôi, đến mức độ Kinh Thánh nói như vậy. Giô-sép không việc gì muốn mà Phô-ti-pha không cho, vì ông là một người được tin cậy giao cho để quản lý. Nhưng một ngày nọ, vợ Phô-ti-pha lại đến cám dỗ Giô-sép, muốn ăn nằm cùng Giô-sép. Đó là cơ hội để Giô-sép có thể hưởng thụ, phải không? Giô-sép nói rằng ông chủ giao cho tôi quản lý tất cả mọi sự, nhưng bà tôi không dám quản lý đấy, vì là bà chủ của tôi. Mà nếu không nhờ ơn Chúa ông dừng lại đó, thì ông quản lý luôn bà chủ rồi. Mà Đức Chúa Trời không bao giờ thương xót và giáng phước trên ông và hậu tự của mình đâu, đúng không? Vì vậy ở đây Kinh Thánh chúng ta thấy là Giô-sép biết dừng lại, không hành động xa hơn sớm hơn. Ngày nay dường như chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta nói rằng Chúa ơi, Chúa cho con làm Đức Chúa Trời một ngày thì thế giới này ngon lành lắm á. Nếu chúng ta làm Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ là như thế nào? Chúng ta thử tính coi. Không cần một ngày, một buổi thôi, những người mà nói lộng ngôn đó cắt lưỡi hết, những người mà đi đến chỗ không đúng chặt què giò hết, những người giơ tay làm điều sai chặt tay hết, cả thế giới nào đi xì cà que hết trơn rồi. Không, chúng ta không phải như Đức Chúa Trời đâu. Ngài biết đoán định, Ngài có kế hoạch, Ngài có chương trình, tùy lúc, từ nơi, tùy người. Vì vậy cho nên chúng ta không phải là Đức Chúa Trời, nhưng đôi lúc chúng ta muốn thay quyền của Đức Chúa Trời sớm quá. Vậy chớ xét đoán sớm quá. Đó là bi kịch thứ hai chúng ta học ở đây. Phaolô đưa ra có 4 tòa án ở trong 5 câu này. Trong 5 câu kinh thánh này ông nêu ra 4 cái tòa án. Thứ nhất là anh em xử đoán. Đây là tòa án của dư luận. Có thể chúng ta đứng trước bao nhiêu cái lời kết tội của anh em chúng ta. Phaolô đã nói về phần tôi hoặc bị anh em xử đoán. Rồi tòa án thứ hai là hoặc bị tòa án nào của loài người, tức là tòa án của chính quyền mà chúng ta sống, có thể cũng bị xử sai. Tòa án thứ ba, chính tôi chẳng tự xử đoán mình. Đây là tòa án lương tâm của chúng ta. Chứ là Phaolô không dựa vào 3 cái loại tòa án đó để xét xử bất cứ một ai, hay là xét xử cho chính mình với lương tâm, mà ông cho rằng ít nữa lương tâm của ông cũng không đến nỗi tệ. Nhưng ông không bao giờ làm điều đó, mà ông nhắc đến tòa án của đấng công bình là Chúa sẽ đoán xét. Cho nên em không cần phải đoán xét, không cần phải hối hả vội vàng vội kết luận về anh em mình. Cho nên có một câu dân ngôn nó nói rằng đừng vội kết luận về một đời người trước khi đắp quan tài của người đó chưa đậy lại.
Thế thì chúng ta phải chuẩn mực trong việc này. Chúng ta có biết ngày nào Chúa ta làm. Trước mắt chúng ta có quá nhiều điều mà chúng ta khó chịu. Tại sao Chúa làm việc này? Tại sao Chúa để việc kia? Tại sao? Nhiều cái thắc mắc lắm. Nhưng Phaolô nhắc chúng ta rằng chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Và ở trong Roma, Phaolô cũng đã nói chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thánh nộ của Đức Chúa Trời. Chính Chúa sẽ đoán xét tốt hơn không, chuẩn xác hơn không, đầy đủ hơn không. Còn chúng ta chưa có đủ để có thể đoán xét anh em chúng ta một cách công bình và đúng mức. Chúng ta có biết ngài Chúa Jesus Christ làm lúc nào? Có thể trong vòng chúng ta những người đang đứng rất cao nó sẽ tuột xuống, những người ở dưới thấp sẽ được nâng lên, đầu trở nên rốt và rốt trở nên đầu, chúng ta không biết được. Cho nên hãy giữ mình đừng xét đoán sớm quá. Ngày nay có một điều lạ là rất nhiều người thích định ngài Chúa ta làm nó sớm quá, phải không? Ở trong lịch sử của Thánh Lành Việt Nam á, có 3 người định ngài Chúa ta làm mà tôi biết, không nói đến những người, những cái việc nhỏ nhỏ. Trong lịch sử của Thánh Lành Việt Nam có 3 lần 3 mục sư truyền đạo định ngài Chúa ta làm. Những người lớn tuổi chắc nhớ ông truyền đạo Trần Như Tuân, năm 1945 ông định ngài Chúa ta làm. Ông khiến cho nhiều người đã mất đức tin. Ông nói rằng Chúa sẽ tái lâm năm 1945, nhưng mà đến giờ đó Chúa không tái lâm. Ông nói rằng Chúa mới tái lâm đến không trung hả? Bây giờ Chúa sẽ tái lâm đến mặt đất này, hãy chuẩn bị đi. Và nhiều con cái Chúa nghĩ rằng giờ ngày mà Chúa tái lâm mình ở đâu chắc ăn, ở nhà thờ cầu nguyện là chắc ăn nhất. Cho nên họ đến nhà thờ tập trung để cầu nguyện. Họ dán ở phía bên ngoài, khi tôi đi nhà này cho ai, cho công tác xã hội gì đó, chờ hoài cầu nguyện suốt đêm tới sáng bát rồi không thấy Chúa ta làm, chạy lẹ về gỡ cái bảng nó xuống, không mất nhà sao? Bao nhiêu người đã mất đức tin. Nhưng một cái chi tiết chúng ta nhớ là sau đó ông Trần Như Tuân đã nói một câu. Ông nói rằng thôi anh em ơi, Chúa không thành tín nhưng chúng ta phải thành tín. Tức là ông kể như Chúa không thành tín, cho nên ngày đó đúng với Chúa tái lâm mà Chúa không tái lâm, cho nên kệ Chúa đi, Chúa không thành tín, chúng ta phải thành tín. Xúc phạm đến Chúa như thế. Bởi vì ông không phải nghiên cứu kinh thánh, ông còn phải lấy sấm trạng trình rồi ông cộng trừ nhân chia mới ra cái ngày đó. Lâu lắm rồi. Sau 1975 có một ông truyền đạo khác. Giữa sự khó khăn của đất nước Việt Nam, năm 1980 ông định ngài Chúa ta làm. Ông rất say mê việc này. Ông đến gặp tôi và ông nói, tôi nói rằng tôi đồng ý với ông tất cả, trừ ra cái ngày này tôi không đồng ý. Tôi hỏi ông rằng nếu ngày này như ông định mà Chúa không tái lâm thì đức tin của ông còn không?
Ông cười và ông nói rằng không bao giờ. Tôi tính kỹ lắm rồi. Một thời đại 40 năm rồi cộng trừ nhân chia, chính xác đây là ngày Chúa ta làm. Sau đó chắc chúng ta biết rồi, Chúa chưa ta làm. Tôi gặp ông, tôi nhắc nhở, tôi khuyên lên để ông đi nhà thờ. Ông nói rằng tôi định là không sai, nhưng chắc chắn Chúa bị trục trặc cái gì đó. Ông dùng cái Chúa bị trục trặc cho nên ngày đó Chúa không đến. Giống như đi máy bay bị delay vậy đó, rồi đi xe bị gì đó trục trặc, cho nên Chúa bị trục trặc ngày đó Chúa không đến. Tôi nói với ông rằng chính ông bị trục trặc. Có vấn đề trục trặc ở trong niềm tin. Chúa không cho biết mà ông xác định nó làm sao. Rồi đến năm 2000 có một mục sư cũng làm ở trong địa hạt đấy. Ông định ngày Chúa Tây Lâm là năm 2000. Chắc chắn bởi vì 2000 là con số tròn và con số lịch sử. Chúa sẽ Tây Lâm năm 2000. Ông nói rằng nếu năm 2000 mà Chúa không Tây Lâm, ông bỏ chức vụ. Ông viết thơ các nơi để xin hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức. Năm 2000 Chúa Tây Lâm. Qua năm 2000 tôi gặp ông. Tôi hỏi ông suy nghĩ gì về ngày ông định Chúa Tây Lâm như vậy, sớm quá không? Ông nói không. Tôi hỏi ông có chịu trách nhiệm về việc ông định ngày Chúa Tây Lâm không? Ông nói trách nhiệm gì? Thì tôi nói có rồi được, không có thôi cái gì đâu. Một ông quỳ chủ nhiệm mà lại nói vậy thì ta định không được thì thôi. Nói vô trách nhiệm vô cùng. Cho nên tôi nghĩ rằng sẽ có biết bao nhiêu người sẽ đối diện với bi kịch quá sớm đây. Quá sớm ở đây có nghĩa là chúng ta vội kết luận về việc này, chúng ta vội lên án đầy tớ Chúa kia hay là chấp sự nọ con cái khác. Hãy đợi Chúa đến. Kinh Thánh chép như thế nào? Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình. Chúa sẽ bày ra những sự toan định trong lòng người. Ngài đưa những điều kín giấu trong nơi tối ra nơi sáng. Không có điều gì có thể giấu được. Cho nên chúng ta yên tâm mà sống đi. Có lúc tôi rất bực bội thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì tôi biết quá rõ con người này, nhưng mà nói thiêng liêng mà xác thịt một đống vậy đó, nói ra vẻ yêu thương mà thù hận chưa từng có, nói ngọt ngào nhưng luôn luôn có gươm đau. Tôi biết quá đi, nhưng mà làm gì bây giờ, cầu nguyện cho họ thôi. Nhiều người không biết thì lầm, chứ tôi không lầm, bởi tôi biết họ rành quá đi. Và quá nhiều những vấn đề mà tôi biết ở trong lịch sử, ở trong hiện tại, nhưng tôi không dám kết luận Đức Chúa Trời sẽ đoán định họ. Nhưng những gì chúng ta có thể nhắc được, chúng ta nhắc. Những gì khuyên được, chúng ta khuyên. Còn những cái gì mà vượt khỏi tầm tay của chúng ta, hãy giao phó cho Chúa. Nếu không thì tôi khó hầu vì Chúa lắm. Nhiều bất công trước mắt mà, thấy không? Tôi nói rằng nếu Chúa không thương xót thì tôi cũng là anh em với Tào Tháo á. Tôi nghi ngờ nhiều lắm thưa với quý vị như vậy đó. Bởi vì mình biết mình, nhưng mà thôi, làm Tào Tháo cũng không có tốt gì. Không dám nghi ngờ ai, thấy không? Ở trong sách Côn Tô thứ nhất, cũng trở về sách Côn Tô, thì cái sách Côn Tô thứ nhất đoạn 13 đó, bản dịch tiếng Việt của chúng ta ở đây là gì? Chớ nghi ngờ sự dữ. Tôi rất thích cái câu này. Một người thật sự yêu thương là không có nghi ngờ sự dữ. Nhưng mà bản dịch tiếng Việt chúng ta lấy cái ý là nghi ngờ. Nhưng mà bản tiếng Hoa đó thì dịch khác. Chớ kể sự dữ, nó mạnh hơn. Nghi ngờ tức là có khi có khi không. Còn không kể sự dữ tức là chắc là dữ rồi, nhưng mà mình yêu thương, mình tha thứ không kể. Cho nên em nói rằng tại sao hai bản khác nhau. Tôi nói hai bản đều tốt, bởi vì mỗi một dịch giả đều dịch theo cái ý mà họ lấy làm tâm đắc. Vì trong câu này có những cái ý chớ nghi ngờ sự dữ, đối với chúng ta chừng đó là đủ. Nhưng bản tiếng Hoa chớ kể sự dữ đó, rất là biết chắc. Nhưng mà trong tình yêu của Chúa vẫn xóa bồi. Xin Chúa thương xót tất cả mọi chúng ta. Trong khi đợi ngày Chúa trở lại, có khi chúng ta sẽ đối diện với bi kịch quá trễ vì chúng ta không chuẩn bị. Chúng ta có vững nhưng mà không bền, chúng ta sẽ bỏ cuộc dọc đường, chúng ta sẽ bị Chúa bỏ lại. Nhưng đôi lúc chúng ta sốt sắng, sốt sắng quá máu và muốn thay mặt Đức Chúa Trời để kết luận về vấn đề gì đó về anh em của chúng ta, khoan, hãy đợi Chúa đến, đừng xét đoán sớm quá. Xin Chúa cho chúng ta cố gắng nhờ ơn Chúa để nắm bắt cơ hội mà hầu việc Chúa. Kẻo e ngày Chúa đến giống như chúng ta mất cơ hội rồi. Đang khi làm việc hãy nhớ ban ngày mới có thể làm việc, tối đến thì không ai làm việc được. Chúa Giêsu nói như vậy mà. Cho nên Chúa trao cho chúng ta một chức vụ, Chúa đưa chúng ta đến quá nhiều cơ hội, nhưng chúng ta sẽ đối diện với bi kịch quá trễ. Chúng ta thường hay hối tiếc vì mình tại sao lại làm những việc quá ư là xấu xa như vậy. Chúng ta hối tiếc lắm phải không? Nhưng có lúc chúng ta thường hối tiếc hơn là vì tại sao chúng ta bỏ qua những điều tốt mà chúng ta không làm. Chúng ta hối tiếc vì chúng ta làm điều xấu, và chúng ta cũng hối tiếc vì chúng ta không chịu nắm bắt điều tốt. Cả hai cũng đều là hối tiếc cho chúng ta, đều trễ quá đối với chúng ta. Bây giờ hướng về phía trước, xin Chúa giúp cho chúng ta hãy coi chừng quá sớm. Chúng ta phải thán phục David, một con người chuẩn mực về vấn đề này. Ông có cơ hội rất nhiều lần để giết Saul, phải không? Và khi Saul chết thì ông sẽ lên làm vua mà thôi. Nhưng mà David không bao giờ bị cám dỗ mà làm việc đó. Có một lần ông chỉ cần gật đầu thôi, không có làm gì hết, thì cái người vác binh khí của mình giết chết ông Saul, đâm một nhát không đâm lại lần thứ hai được mà. David đâu có nhúng máu đâu, ông chỉ cần được làm gì thì làm. Ông muốn thinh, ông nhìn chỗ khác thôi, thì mai mốt ông lên làm vua. Nhưng David không dám, bởi vì ông biết rằng Chúa sức dầu cho ông làm vua thế nào thì Chúa cũng sức dầu cho Saul làm vua thế ấy. Cho nên ông không dám đụng đến cái sức dầu của Chúa. Ngày nào Saul lên ngôi và xuống ngôi, đó là thời điểm của Chúa, và ông phải chờ. Ông phải chờ. Có lúc ông nghi ngờ rằng Chúa ơi, Chúa sức dầu cho ông làm vua để chơi sao Chúa? Ông nói rằng chỉ còn một bước cách tôi với sự chết. Chúng ta đọc Kinh Thánh, Kinh Thánh có những cái tình tiết rất là hay. Ông nói rằng chỉ còn một bước cách tôi với sự chết. Ông trốn Saul, chạy nơi nào Saul cũng rượt đuổi, chặt chết qua. Điều này chưa làm vua đã chết mất rồi. Nhưng cảm ơn Chúa, David đã biết dừng lại và ông không dám đụng đến cái sức dầu của Chúa. Thậm chí chắc chúng ta nhớ chứ, khi người ta báo tin cho David biết về Saul chết, cái người báo tin đó tưởng nhận được vàng bạc nhiều lắm, nhưng mà có được không? Anh em thường hay lấy lòng tiểu nhân của họ mà đó lòng quân tử của David. Mephibosheth, một người bị què, chẳng có cái gì đáng cả, nhưng mà được David mời vào ngồi ăn chung bàn với vua. Tại sao vậy? Mephibosheth què quặt mà có cái chi đâu. Nhưng chúng ta lắng nghe lời của Mephibosheth nói: tôi chỉ là một con chó. Mà chó chết nữa. Cái từ ông Mephibosheth dùng, tôi chỉ là một con, phải chó sống mới đỡ chó chết, nó không có giá trị gì cả. Nhưng mà tại sao được ngồi ăn chung bàn với vua? Chỉ một cái tình nghĩa của David đối với vua của mình là Saul, đối với bạn của mình là Jonathan, vì đây là con Jonathan và cháu nội của Saul.
một con người trượng phu đó, đúng là David. Biết bao nhiêu những điều mà David đã hành động như thế. Cho nên chúng ta rất là dễ bị cám dỗ để rơi vào bi kịch quá sớm. Ở tại xứ của tôi Cà Mau, có lúc chúng tôi cũng ở trong đồng ruộng, thường thường mà nghe máy bay mà nó bay bắt đầu là thế nào nó cũng có vấn đề à. Nghe tiếng máy bay mà cất cánh lên rồi bay gần gần tới đó, thì đang lúc ở ngoài đồng thì phải làm sao? Phải lặn xuống chờ máy bay bay qua rồi mới trồi lên. Nhưng mà nghe tiếng máy bay rồi đến khi máy bay bay tới rồi nó bay khỏi đó, nó coi đi cũng lâu lắm, chứ không phải nghe tiếng cái là lo lặn liền đâu. Có anh kia sợ quá, mới vừa nghe tiếng máy bay cái lặn à, hết thời lú lên máy bay cũng chưa tới, lặn nữa. Lần thứ ba khi máy bay vừa đến, hết chiêu nổ lú đầu lên, máy bay bắn chết. Sớm quá để chờ nó sắp tới hay lặn, có khi lặn sớm quá có nguy hiểm đấy chứ. Cho nên lúc chúng ta không có đoán được những cái thời điểm cần thiết, phải không? Ở trong Kinh Thánh có nhắc cho chúng ta nhiều hình ảnh này lắm, phải không? Cái bình bát bằng vàng có cẩn bạc thì thêm giá trị. Lời nói đúng, lời nói tốt mà đúng thì lại càng giá trị hơn. Chứ như không phải là tốt là đủ đâu, lời nói tốt mà phải đúng thì nữa kìa. Cho nên chúng ta thấy được Chúa muốn nhắc nhở chúng ta hãy xem cái bi kịch coi chừng qua sớm. Ngài Chúa ta làm nay mai, có thể đêm nay, nhưng có thể ngày mai, có thể năm tới, có thể 10 năm, 20 năm nữa, chúng ta không biết. Cho nên có một câu nhắc nhở chúng ta rằng hãy sống như đêm nay Chúa ta làm, mà cũng sẵn sàng để sống nếu như 20-30 năm Chúa mới ta làm. Chúa ta làm không theo ý của chúng ta, cho nên chúng ta phải đợi Chúa đến. Bây giờ tôi hỏi thật quý cụ quý bà anh chị em, chúng ta muốn Chúa ta làm sớm hay là trễ? Chúng ta nói thật lòng đi. Chúng ta muốn Chúa ta làm sớm hay là trễ? Có người nó sớm, có ai muốn Chúa ta làm trễ một chút không? Có chứ, nhiều người lắm mà tại không nói thôi. Phải không? Bởi vì tại sao vậy? Mới mua cái nhà, mới mua chiếc xe hơi chưa chạy được mấy vòng, Chúa ta làm sớm quá không hưởng được lại. Chúa xin Chúa thương xót cho con hưởng vài ba năm chứ, chưa làm sớm quá không được. Nhưng mà cái nhiều người muốn Chúa ta làm sớm, tại sao vậy? Chán đời quá, chán quá thì thế giới này chán quá, cho nên Chúa ta làm sớm cho con nhờ. Để Chúa ta làm trễ sợ con mất đức tin, Chúa ơi. Cái đó không phải là việc của chúng ta. Hãy đợi Chúa đến, chuẩn bị sẵn sàng, không quá trễ, không quá sớm, không có thể rơi vào trong cả cái bi kịch nào hết. Nguyện Chúa giúp đỡ cho mỗi đời sống của chúng ta, để chúng ta sẽ đối diện với đức tin của mình nơi Chúa một cách vững vàng, bền bỉ, đợi Chúa đến, không rơi vào cái bi kịch nào, hoặc quá trễ hoặc là quá sớm. Không dựa vào tòa án dư luận để sống. Một sư Phạm Xuân Thiều chỉ làm hội trưởng có một năm mấy tháng thôi, tới tập bao nhiêu cái thư vu khống gửi đến. Tôi với ông đã ngồi lại cầu nguyện và xem từng cái thư nặc danh đó. Ông nói mạnh mẽ lắm, nói rằng thư nặc danh không có giá trị, coi chơi, vứt bỏ thùng rác. Nói như vậy cho về nhà suốt đêm không ngủ được. Người ta nói xúc phạm đến mình, người ta không dám minh danh mà, người ta không quân tử đủ mà, làm gì mà mình phải suy nghĩ quăng thùng rác. Mà quăng thùng rác ngày nay ba ngày sau vẫn còn nhớ hoài như thế, căng thẳng ghê lắm. Biết bao nhiêu lời xúc phạm, tôi cũng vậy thôi, cũng không có miễn trừ đâu. Biết bao nhiêu những điều có thể làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó xuống tinh thần.
và trả thù. Biết dù thứ nặc danh, nhưng chúng tôi ngồi lại chúng tôi biết cũng Chúa cho khôn ngoan. Cái luận điệu này nè, cái cách hành văn này nè, cái ông Nguyễn Văn A này chứ không ai khác, chúng tôi biết và điều tra quả y như thế, nhưng không bao giờ trả thù. Chớ trả thù ai, hãy nhường cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời. Và mười mấy năm qua, dù một sư thiều cố hộ trưởng đã về với Chúa, tôi bắt đầu suy nghĩ từng người từng người. Chúa giải quyết hết rồi, chúng tôi không cần giải quyết. Nhưng khi chúng ta tra tay vào người của Đức Chúa Trời, xin chúng ta mang cái hậu quả. Hãy yên tâm đi quý vị, tôi cũng không hơn gì quý vị đâu. Hãy cố gắng sống thoải mái giữa mọi bất công. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng công bình. Đừng xét đoán sớm quá, nhưng cũng đừng trễ quá, vì ngài Chúa ta làm gần lắm rồi, có thể đêm hôm nay. Cho nên mọi việc chúng ta làm Chúa sẽ đón xét. Đôi lúc chúng ta tưởng rằng mình làm việc đó tốt lắm, nhưng mà trước mặt Chúa là con số không. Và đôi lúc những việc chúng ta làm đối với thế gian không có giá trị, nhưng Chúa trân trọng vô cùng. Một anh kia, mỗi ngày anh để hai cái lon sữa bò, thể anh làm việc gì thấy tốt tốt, anh bỏ cái viên cái hộp đậu trắng vô đây. Mà anh làm việc gì xấu á, hay là suy nghĩ xấu á, rồi bỏ hộp đậu đen vô đây. Rồi một thời gian anh bắt đầu đổ nó ra đếm coi đậu đen nhiều hay là đậu trắng nhiều. Chúng ta về làm thử năm thứ coi để coi cái đậu trắng gì đậu đen cái nào nhiều hơn hả? Chúng ta tự đánh giá đi. Một anh kia, anh sau khi làm việc đó anh suy nghĩ hoài và anh nằm chiêm bao. Suy nghĩ đến mức nằm chiêm bao. Anh thấy Chúa nói: hỏi con Nguyễn Văn A gì đó, đến đây à, ta đổ hai cái lon này ra. Mừng quá, đổ ra lon đậu đen có 1/3, lon đậu trắng 2/3. Khỏe rồi. Anh cảm trong cái chiêm bao mà anh cảm thấy rất là sung sướng, bởi vì mình làm việc tốt nhiều hơn. Rồi khi đổ hai cái lon sữa bò đó ra, anh mừng vì đậu đen ít mà đậu trắng lại nhiều. Anh cho để Chúa khen thưởng đây. Chúa nói rằng: con hãy lại xem đậu trắng này như thế nào. Anh bóp đậu bọng thang à, vỏ không à, đậu trắng toàn là vỏ không. Hãy con hãy xem đậu đen ít mà chắc chắn hột nào ra hột nấy. À, như vậy thì hỏi con, con biết con đậu hay rớt, con sẽ bị thưởng, được thưởng hay là bị phạt rồi. Anh toát mồ hôi khi thức dậy. Như vậy thì trong những ngày tháng năm qua, anh tự đoán định mình là tốt, nhưng mà trước mặt Chúa là con số không. Và anh xem việc này dầu là xấu nhưng mà ít, nhưng mà không, ít nhưng mà đáng lắm, chắc vô cùng. Và giấc chiêm bao đó đã khiến anh thay đổi là cái nhìn, thay đổi cái đánh giá. Cho nên nguyện Chúa giúp đỡ cho mỗi đời sống của chúng ta. Hãy đợi Chúa đến. Chúng ta phải tranh thủ để làm những gì cần làm, kẻo e quá trễ. Hãy đợi Chúa đến, đừng kết luận xét đoán quá sớm. Chúa làm việc đó thay chúng ta, hãy sống một cách bình yên. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta xứng đáng. Hãy đợi Chúa đến. Nếu ai làm những điều sai trái thường thường thì chúng ta hay nói làm sao? Hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy, đó là một cái từ mà chúng ta hay dùng. Nhưng mà đợi đấy là đợi ai? Đợi ấy là đợi cái gì? Đợi Chúa đến. Không sót một điều gì đâu mà chúng ta làm hay người khác làm đối với chúng ta, dòng trong cái suy nghĩ, lời nói cũng như hành động. Chúa sẽ đưa tất cả những điều tối tâm ra sáng láng. Những toan lên trong lòng chúng ta được Chúa phơi bày, và để chúng ta lãnh phần thưởng của Chúa ban cho, vì chúng ta không rơi vào bi kịch quá trễ hoặc quá sớm. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Amen.